Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Hello, xin chào mọi người đã cùng đến với nếu như các bạn nào đang xem live ở trên TikTok hoặc là những bạn nào đang tham gia room ở trên OnMic thì ngày hôm nay như cái podcast này, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình suốt hơn một năm qua. Đúng không ta? Từ thời điểm cuối năm 2021 cho đến bây giờ là hơn một năm. Đây là lần đầu tiên mà mình công khai phản biện một cái nội dung của ai đó làm. Dĩ nhiên nếu như bạn nào mà đã theo dõi kênh TikTok của Ready một thời gian thì thực ra thì cái kênh TikTok của mình cũng hay nói về cái cách người khác làm marketing hay cách người khác xây dựng hình ảnh. Nhưng mà mình chưa giờ đưa nó trực tiếp lên podcast cả. Và ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là để thể hiện cái sự nghiêm túc của mình đối với công việc mình đang làm thì mình bắt buộc phải lên tiếng. Bởi vì nếu như mình không lên tiếng thì mình e rằng là cái ngành influencer marketing hay là cái công việc content creator nó sẽ mãi mãi là cái công việc mà bị người ta cảm thấy rằng là bọn mình đang ăn trên đầu trên cổ người khác. Bởi vì thực ra thì công việc nào cũng thế thôi, khi mà các bạn đi làm thì các bạn buộc phải có một cái sự kính nghề. Các bạn có thể không cần yêu nó, mặc dù mình nghĩ rằng là không ai làm content creator mà ghét nó cả, nhưng mà cứ coi nó như một công việc bình thường khác thì các bạn không cần phải yêu nó, nhưng các bạn phải có một sự kính trọng, tôn trọng nó, và đặc biệt là tôn trọng với những người khách hàng, những người mà đang theo dõi các bạn, những người đang yêu quý các bạn, là những người gián tiếp mang lại cho các bạn nguồn thu nhập, thì bắt buộc phải có cái sự yêu quý đấy. Ngày hôm nay thì tại sao đến thời điểm này mình lại làm cái việc rằng là mình phản biện bạn Sơn Hiên? Vì ngày hôm nay thì mình mới nghe cái podcast, một trong số những cái podcast mới của bạn ý. Nếu như mà bạn nào mà chưa biết cái gọi là scandal của Sơn Hiên gần đây thì Sơn Hiên là một gọi là YouTuber, một podcaster, tức là một người đồng nghiệp của mình trong mảng podcast. Thì bạn đã làm nghề đến bây giờ là khoảng 3 năm rồi. Bạn có hai kênh YouTube được nút bạc, một kênh lên đến nửa triệu sắp rồi. Và bạn thì có podcast nằm trong top của Spotify Việt Nam. Thế nên là nếu như bảo bạn rằng là bạn làm việc gọi là bạn còn mới, bạn còn trẻ thì mình không nghĩ thế, bởi vì là tuổi đời của bạn thì bằng với tuổi đời của mình. Nên mình cũng không nghĩ rằng là bạn còn non nớt hay gì cả. Nhưng ngày hôm nay thì kéo vào cái khoảng tầm, mình không nhớ chính xác, nhưng vào khoảng tầm đầu khoảng cách đây khoảng 2 tuần, 2-3 tuần gì đấy, thì có một cái sự việc đó là Sơn Hiên cầm lightstick của một nhóm nhạc khác để đi tham gia cái concert của Super Junior ở trong Sài Gòn. Và cái sự việc đấy thì nó bị căng thẳng hơn khi mà có những người vào comment ở trong cái video TikTok của Sơn Hiên. Và Sơn Hiên đã rep người ta theo một cái cách khá là khó chịu, rằng là Sơn Hiên gọi người ta là em bé, bạn lại nói kiểu người ta kiểu trẻ trâu ít tuổi kiểu như vậy. Sau đó thì Sơn làm một cái việc là bạn ấy đăng một cái bài trên cái fanpage của bạn trên Facebook để xin lỗi. Nhưng mà cái bài đăng đấy thì không tồn tại có 2 ngày. Bạn ấy xóa cái bài đăng đó đi và bạn ấy đăng một cái story khác ở bên trên TikTok. Thì dĩ nhiên story thì sau 24 giờ nó sẽ mất. Và cái sự việc nó cứ bị căng thẳng leo thang như thế, thì bạn ấy đã chọn một cái cách, đó là giống như bao celebrity khác là bạn ấy khóa kênh social lại, bạn ấy ngừng hoạt động trong một thời gian. Và gần đây thì cách đây khoảng tầm 9 ngày hay thì phải, thì bạn ấy có quay lại và bạn ấy làm một cái tập podcast nói về lòng tự trọng. Và vốn dĩ là mình đã không định nghe, nhưng ngày hôm nay thì cái thuật toán của YouTube ấy, bởi vì là gần đây mình nghe rất là nhiều podcast, thế nên là thuật toán của YouTube thì nó lấy những cái data đó và nó recommend cái podcast của anh đến mình. Và khi mình nghe thì mình cảm thấy bị rất là bất ngờ. Thật sự vô cùng bất ngờ, bởi vì là bạn ấy không chỉ nói về lòng tự trọng bạn ấy, mà bạn ấy còn công kích xỉa sói những người đã chỉ trích bạn ấy trong cái scandal vừa qua một cái cách vô cùng ác ý nha. Thật sự vô cùng ác ý luôn á. Nên là ngày hôm nay thì mình buộc, mình tin rằng như mình nói ở đầu, đó là mình buộc phải phản biện bạn ý. Và cái podcast này mình sẽ xin nói luôn, đó là mình thì dĩ nhiên là nó là cái podcast nói về cá nhân, nhưng mình và Sơn Hiên thì không có biết nhau ngoài đời, và mình và Sơn Hiên cũng không có bất cứ hiềm khích gì cả. Nên là mình, nếu như mà các bạn có cảm thấy là mình kiểu bị công kích cá nhân bạn ấy quá, thì thực ra nói thật là mình với bạn ý không có một cái tương tác trực tiếp gì với nhau hết nhá. Đó, mình chỉ phát ngôn dựa trên cái việc là thứ nhất, mình cũng từng là một người nghe podcast của bạn ấy khá là nhiều trước khi mà xảy ra scandal đấy, và mình ngừng nghe không phải bởi vì là nội dung của bạn ấy không hay, mà bởi vì mình ngừng nghe là bởi vì là mình thấy rằng cái giá trị về nhân sinh quan của Sun nó được xây dựng một cách không tốt. Thứ hai rằng là mình là một người mà đến bây giờ mình vẫn làm trong lĩnh vực marketing, nên là đứng trên khía cạnh là một người có chuyên môn về marketing và một người làm thuộc về nhãn hàng hay agency gì cũng được, thì đại loại là mình sẽ có một cái góc nhìn về cái việc là một influencer. Và dĩ nhiên mình là một đồng nghiệp của Sun nên mình cũng sẽ có một cái góc nhìn tiếp theo, về gọi là mình có hai góc nhìn. Một góc nhìn ở một đơn vị là đơn vị brand, thương hiệu, nhãn hiệu. Và thứ hai là góc nhìn của một người trong nghề, tức là một người cũng đang làm gọi là content creator, một podcaster. Reddy sẽ xin phép phản biện một cách nó khách quan nhất dựa trên những cái gì mình nghe được từ cái tập gần đây bạn ấy nói về lòng tự trọng. Thì điều đầu tiên chúng ta phải rõ ràng với nhau ấy, là chúng ta có nên đánh giá một con người thông qua một hành động hay là một sai lầm của họ không. Thì cái này chúng ta sẽ có cái nên hoặc là không nên. Thì chúng ta sẽ không nên đánh giá một con người thông qua hành động của họ trong những trường hợp nào. Đầu tiên là khi mà hành động đó nó được quyết định ở trong một trạng thái là nó hơi nông nổi, nó hơi bồng bột trong một cái thời điểm ngắn và có thể là bị che mờ bởi những cái feeling nhất thời. Tức là có lúc nào đấy các bạn xúc động lên và bạn làm một cái hành động gì đấy, hành động đó nó có thể gây buồn, gây tổn thương cho những người khác, thì chúng ta cũng không nên đánh giá nó, đúng không? Không nên đánh giá cả một con người thông qua hành động đấy. Thứ hai là có thể có những cái hành động mà nó bị tác động ngược lại bởi yếu tố ngoại cảnh, tức là yếu tố khách quan. Thì mình nghĩ rằng là chỉ có hai trường hợp đấy là chúng ta không nên đánh giá một con người thông qua hành động của họ thôi. Còn khi nào chúng ta nên đánh giá một con người thông qua cái hành động hay một cái sai lầm của họ? Đó là khi mà cái họ không có cái hành động thể hiện một cái sự nhận thức đúng đắn. Đối với trường hợp của Sun Hyun là sao? Là bạn ấy mang một cái live stick đến một con của một nghệ sĩ, đến một concert của nghệ sĩ khác, bạn ấy quẩy, sau đó thì khi mà bạn ấy nói, bạn ấy đăng lên, bạn ấy share trên mạng thì bị người ta vào comment. Người ta cũng không comment theo kiểu chửi bới bởi vì mình đã xem cái hình capture đó rồi. Bạn ấy chỉ nhắc thôi và việc của Sun phản hồi lại khá là gay gắt, sau đó thì Sun xóa bài ấy đi và không có một cái lời xin lỗi chân thành nào hết. Thì đối với mình, cá nhân mình đứng trên phương diện là một người, nếu như mình là một người mà đã theo dõi Sun cũng gần một năm nay từ thời điểm mình bắt đầu làm podcast, thì mình thấy rất là thất vọng. Thật sự, nhất là đối với lại một người làm nội dung về lifestyle theo kiểu là nói ra những cái điều rất là hay ho và gọi là bây giờ giới trẻ hay gọi là self-healing đó. Thì bạn khuyên người ta làm những cái điều nó đúng đắn, nhưng có vẻ như bạn đã không hành xử một cách đúng đắn trong cái scandal vừa rồi của Sun. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, đó là trong cái podcast của Sun nói về lòng tự trọng, những cái ai mà làm cái việc chỉ trích người khác là bởi vì là họ không có một cái lòng tự trọng phù hợp. Thì đối với mình đây là một sự đánh tráo khái niệm nha. Đây là một sự đánh tráo khái niệm vô cùng nặng nề. Và nếu như nó được nói ra từ miệng một người mà có lượt nghe podcast lên đến hàng triệu lượt, thì đây là một điều thật sự đáng suy ngẫm và đáng quan ngại đấy các bạn ạ. Bởi vì là khi mà bạn có được trách nhiệm, bạn có được một gọi là một sự ủng hộ lớn ấy, thì bạn buộc phải có trách nhiệm rất lớn với những cái điều mà các bạn nói ra. Cho dù đấy là những cái điều mà gọi là cảm nhận của cá nhân bạn, nhưng khi bạn đã đánh giá về một con người hay đánh giá về một lối sống, thì nếu như cái điều đấy nó không phải là dựa trên yếu tố khoa học về tâm lý học, về hormone, thì nó phải được nói trên một cái dạng nó đủ khách quan về mặt gọi là cảm tính á. Bạn nói rằng những ai chỉ trích người khác là những người đấy là không có lòng tự trọng phù hợp, thì bởi vì bạn đang nhìn nhận rằng người ta đang chỉ trích bạn, trong khi sự việc này là sự việc mà bạn là người gây ra sai lầm trước. Và mình xin nhấn mạnh lại là và Sun không hề có một hành động thể hiện sự hối lỗi một cách nó chân thành, tiêu biểu rằng là bạn xin lỗi sau đó bạn xóa bài đăng đi. Thì cái điều đấy chắc chắn là một lời xin lỗi không chân thành rồi, đúng không? Cái bài đăng đấy còn không tồn tại được quá 2 ngày nha các bạn. Thực sự là như thế. Bài đăng đấy không tồn tại được quá 2 ngày thì làm sao mà có thể nói rằng đấy là một lời xin lỗi phù hợp được, đúng không? Tiếp theo, bạn nói rằng là khi mà bởi vì là cái sự tự trọng, tức là bạn tự tôn trọng chính bản thân mình, và bạn liên đới bạn nói rằng là khi mà bạn tôn trọng chính mình thì bạn sẽ biết cách để tôn trọng người khác. Vậy thì mình rất muốn hỏi Sun là Sun đã thực sự tôn trọng chính bản thân Sun chưa? Bởi vì nếu bạn thực sự tự trọng nhá, bạn thực sự tôn trọng bản thân mình, thì tại sao bạn lại không tôn trọng cộng đồng fan của Suzu? Tại sao bạn lại công kích cá nhân người ta khi người ta vào comment trong cái video của bạn? Kể cả cho dù là người ta vào comment với một lời gọi là chửi bới rất là kinh khủng đi, thì bản thân bạn là một người, bạn có sức ảnh hưởng, bạn biết cái điều đấy. Bạn bằng tuổi mình, bạn hơn 18 tuổi, không có lý do gì bạn không biết rằng là bạn là một người có sức ảnh hưởng. Thì tại sao bạn vẫn lựa chọn cái việc bạn công kích cá nhân người ta? Đó, vậy thì đối với cái lời mà Sun nói ra rằng là chỉ trích người khác tức là không có sự tự trọng, và người nào mà không biết tự trọng thì sẽ không biết tôn trọng người khác. Vậy thì Sun đã làm được đúng cái điều mà Sun nói hay chưa? Thông qua cái sự việc vừa rồi. Và mình rất muốn hỏi Sun là đến bây giờ mình vẫn rất thắc mắc là tại sao Sun lại lựa chọn cái việc Sun delete cái bài xin lỗi của Sun đi. Thực sự á, mình rất tò mò về cái điều đấy luôn, bởi vì là mình chưa thứ nhất là mình chưa kịp đọc, thứ hai là nếu như đã nói ra xin lỗi rồi tại sao không xin lỗi một cách chân thành để làm cho cái sự việc nó được dịu đi, mà bạn lại lựa chọn cái việc rằng bạn xóa sau đó bạn khóa comment trên kênh của bạn vào đấy. Và cái điều này nhá, thì có thể bạn sẽ lấy lý do rằng là ở những cái điều mà bạn nói ra, bạn chia sẻ trong podcast ấy, nó có thể là những cái điều mà bản thân bạn bây giờ chưa đạt được, mà là những cái điều bạn đang cố gắng. Vậy nếu như Sun nói rằng là Sun cũng đang học cách để tự trọng, vậy thì bạn dựa trên cơ sở gì để chia sẻ cái điều đó với những cái người mà đang nghe podcast của bạn? Nếu như bạn cũng chưa đạt được đến cái mức gọi là bạn chưa đạt được đến cái sự tự tôn trọng chính bản thân mình và tôn trọng người khác để đưa ra những cái lối hành xử phù hợp, thì bạn lấy cái cơ sở gì ra để bạn đi chia sẻ điều đấy đối với người khác đây? Nếu như bạn nói rằng là cái điều đấy cũng là điều mà bạn đang học, vậy thì lẽ ra trong cái chia sẻ của bạn, trong cái nội dung của bạn, bạn nên chia sẻ rằng là bạn trích nguồn cái điều đấy từ đâu, đúng không? Nó chỉ có hai nguồn thôi, một là bạn đi tham khảo từ người khác, hai là những cái điều bạn tự chiêm nghiệm được. Vậy nếu như bạn không trích nguồn thì chỉ có thể là bạn tự chiêm nghiệm được thôi. Vậy thì bạn tự chiêm nghiệm kiểu gì khi bản thân bạn cũng đang chưa làm được cái điều đó? Ví dụ bây giờ tôi viết lên một cái phòng của tôi rằng là cách viết content bán được ngàn đơn, trong khi là cái content của tôi thì không có tracking link. Tôi không biết được rằng là bao nhiêu cái lượt chuyển đổi đến từ content của tôi, nhưng mà tôi viết là cách, tôi hướng dẫn các bạn rằng là cách viết content ra bán được ngàn đơn. Thì cái điều đấy có phải là một sự dối trá kinh khủng không? Nói nếu như bạn dùng, nếu như mình bán khóa học nhé, nếu như dựa trên số năm kinh nghiệm của nó đi là 6 năm làm content, dựa trên kinh nghiệm của mình, bây giờ mình đi bán khóa học rằng là mình bán cho các bạn khóa học là viết content ngàn đơn, sau đấy các bạn quay ra hỏi Ready rằng là anh ơi thì anh viết cái content nào của anh mà được ngàn đơn thế, xong mình bảo anh chưa viết được đâu, anh đang tập cách để viết thôi, nghe nó có phải là lừa đảo không các bạn? Đấy, mình thực sự là mình rất thắc mắc về cái điều đó. Thật sự biết rằng là bây giờ ai cũng phải giật tít câu view đó, nhưng mà giật tít câu view thì giật tít thôi chứ mắc gì giật đến tận trong content, đúng không? Và đấy, mình xin lại xin nhắc lại một lần nữa là nếu như bạn chưa làm được, vậy thì bạn nên thể hiện ra một cái điều kiểu như thế nào để cho người ta cũng biết rằng là đây là điều bạn chưa làm được và bạn cũng chỉ đang theo đuổi nó thôi. Tiếp theo là bạn nói một cái điều mà mình thấy khá là đúng đắn, nhưng mà cái điều này lại không đúng đắn với cái cách hành xử của bạn Sun. Bạn chia sẻ ở trong cái podcast của bạn rằng là bạn khuyên mọi người rằng đừng cá nhân hóa mọi thứ. Rằng là kiểu ví dụ như kiểu có điều gì xảy ra trong cuộc sống thì cũng đừng nên về nhà và tự than trách bản thân. Bạn nói với mọi người ở trong podcast của bạn là như thế, và đó là cái cách mà bạn nói rằng là đấy là cái cách mà chúng ta có được cái sự tự trọng. Ok, nhưng mà chúng ta lại phải một lần nữa làm rõ với nhau, đó là không cá nhân hóa mọi thứ và không tự quay lại đổ lỗi chính mình, nó khác với cái việc các bạn phủ bỏ trách nhiệm với một cái hành động mà các bạn làm. Và đặc biệt là hành động đấy nó có gây ra một cái sự khó chịu cho một nhóm người nào đó. Đấy. Và bạn nói rằng là bạn bạn đưa ra những cái luận điểm ở trong cái podcast đấy, nó cảm giác giống như kiểu là ai mà đang chống đối với bạn thì có nghĩa rằng là họ là những người có vấn đề. Nhưng mà thực ra bạn mới là người tạo ra cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề của bạn là bạn không nhận thức một cách đúng đắn về cái trách nhiệm mà bạn phải mang, và bạn không có một nhận thức đúng đắn với cái những cái gì mà bạn đang có, về cái công việc mà bạn đang làm. Bạn làm một cái công việc mà bạn có nhiều đặc quyền hơn người khác. Bạn làm một cái công việc mà bạn có sự tự chủ hơn người khác. Bạn làm một công việc mà được hàng hàng gần bạn được 600.000 người follow. Bạn được bốn lần trước bạn chia sẻ là bạn được hàng triệu và 4-5 triệu gì đấy lượt người ta nghe podcast của bạn. Đó là một con số mà bất cứ người nào làm podcast cũng rất mong muốn có được. Nhưng hóa ra những cái điều mà bạn đang chia sẻ cho 4 triệu người, 5 triệu người đó lại là những cái điều mà bạn khiến cho người ta có một tư duy nó khá là kỳ cục trong cái lối sống cộng đồng. Đó là khi mình làm sai thì mình phải có trách nhiệm nhận lỗi, đầu tiên là nhận lỗi. Đừng nói đến việc sửa lỗi vội, đầu tiên là phải nhận thức được rằng là cái điều mình làm là một cái điều nó có lỗi trước đã. Và mình đưa ra một cái lời xin lỗi nó đủ chân thành. Chứ không phải theo kiểu là mình xin lỗi được chưa ấy. Kiểu như thế thì chân thành ở đâu ra? Cái sự việc này nhá, hôm nay thì có một bạn khác cũng nằm ở trong top của Spotify Việt Nam. Mình và bạn ấy thì có hay nói chuyện với nhau. Và mình và bạn ấy có thử phân tích cái case này ở mặt marketing á. Thì bạn ấy hỏi mình rằng, em thấy là em không hiểu tại sao kênh YouTube của chị Săn như vậy mà không có ai comment vào. Thì ra mình nói thật ra nhá, là đối với lại cái cách mà văn hóa K-pop ở Việt Nam á, thì không bao giờ có một cái lý do gì mà gọi là không có một comment nào trái chiều với những cái điều mà Săn nói sau cái scandal vừa rồi. Nếu như nó chỉ có 1-2 cái ấy, thì còn gọi là còn chấp nhận được là đó là sự thật. Nhưng không có bất cứ một comment trái chiều nào thì chỉ có 2 trường hợp. Một là bạn xóa, 2 là bạn duyệt từng cái comment một thôi. Đó. Thứ hai rằng là mình cũng nghĩ rằng là bản thân Săn khá là may mắn. Bởi vì là cái concert này là concert của Suzu và EOF cũng là một cộng đồng mà cũng đã nói thẳng ra là tuổi đời người ta cũng khá là cao rồi. Người ta có thể chửi mắng bạn ở trong cái thời điểm mà scandal nó diễn ra, nhưng sau đó thì người ta sẽ nguôi. Chứ cứ thử bạn làm điều đấy với fan của BTS hay fan của Blackpink ở thời điểm hiện tại xem. Mình nghĩ là nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đấy, nên là ở đấy cũng là một sự may mắn của Sun khi mà bạn cũng rất biết cách để mà đụng đến một cộng đồng nào đấy. Đến phần này nhá, mình mong là mình clear rõ với các bạn, đó là mình không làm cái podcast này ra nhằm cái mục đích là dồn ép ai hết á. Mình không muốn dồn Sun đến cái mức gọi là khó chịu quá, nhưng và mình cũng tin rằng là ai cũng xứng đáng có một cái cơ hội thứ hai để chứng tỏ lại bản thân mình xứng đáng với những cái sự kỳ vọng của những người mà họ đã theo dõi mình, họ đã yêu quý mình. Nhưng với điều kiện rằng là bạn phải xứng đáng với cái second chance đó. Bản thân Sun có thể là một creator thành công với cái tiêu chuẩn của bạn. Bạn ở trong top của Spotify, bạn có 2 kênh YouTube đạt nút bạc. Bạn cũng sống được tốt với cái nghề đó, bạn đi du lịch nước ngoài, đi sống một cuộc sống khá là mà nhiều người cũng rất là mong muốn có được. Nhưng điều đó có thể được xây dựng dựa trên một cái nền tảng của sự gian dối và sự hào nhoáng. Chứ nó chưa chắc được xây dựng trên một cái giá trị nền tảng thật sự nhá. Và cái sự hào nhoáng đó, nó được núp dưới những cái từ ngữ bóng bẩy. Nó được thể hiện ra bằng một cái sự bóng bẩy. Nó che giấu đi một cái lối sống nó rất là không văn minh. Và đấy là dấu hiệu và cách mà chúng ta định nghĩa về cái gọi là sự giả tạo. Bản thân mình là người đã từng công khai nói về Sun trên kênh TikTok của mình rằng là việc bạn truyền động lực cho người khác ấy, đó cũng là một giá trị. Bạn không cần phải là một content creator theo kiểu là bạn luôn luôn đột phá, bạn luôn luôn sáng tạo ra những cái loại hình gọi là content mới. Nhưng cái việc rằng, và có rất nhiều người comment ở trong cái video đấy nói rằng là, bảo rằng là bạn là người hay nói đạo lý. Thì thực ra đối với Ready mà nói đạo lý, bạn biết nhiều đạo lý cũng là một cái cách để bạn làm content, ok. Nhưng bạn nói ra sao để cho người ta đưa được đúng cái thông tin và đúng cái sự thật để cho người ta lại là một câu chuyện khác. Như ban nãy mình còn nói đó là khi bạn chia sẻ thông tin thì nó cũng chỉ có 2 cái điều thôi. Một là bạn đi tìm hiểu và bạn trích dẫn nguồn. 2 là bạn tự nghiệm ra được. Vậy thì với những cái đạo lý mà bạn nói, những cái đạo lý mà có thể giúp cho người ta có được một cái động lực để giúp bạn trở thành influencer á. Nhưng những cái đạo lý đó, những cái điều mà bạn truyền cảm hứng đó, truyền động lực đó, nó phải tới từ những cái giá trị thật. Có thể là đó là những cái điều mà bạn vẫn đang theo đuổi. Bạn chưa hoàn toàn đạt được nó, nhưng nó không nên là những cái giá trị mà bản thân Sun đang quay lưng lại với nó. Bạn nói mọi người rằng là hãy biết xin lỗi cảm ơn, nhưng bạn lại không phải là một người xin lỗi được một cách chân thành. Mình sẽ không muốn dùng cái câu gọi là người nói đạo lý thì sống như pip nhá. Mình sẽ không muốn dùng cái câu đấy, bởi vì là cái đạo lý đối với lại bất cứ con người nào cũng thế, nó là một cái mindfulness mà chúng ta theo đuổi cuộc sống mỗi ngày. Bạn sống có đạo lý, bạn sống có nguyên tắc, bạn sống có chân lý, đó là một điều tốt. Nhưng đấy là khi cái đạo lý đó được base trên một cái giá trị thật mà bạn đã đạt được hoặc bạn đang theo đuổi. Còn nếu như bạn đang không đạt được và bạn cũng không theo đuổi nó mà bạn lại đi nói với người ta làm điều đấy, vậy thì tất cả nó đều là một sự dối trá. Và chắc chắn là không ai muốn nghe một cái điều gì từ một người dối trá cả. Bản thân công chúng Việt Nam vẫn còn rất dễ dãi khi mà có thể gọi là cho qua những cái influencer có một nhân cách không tốt. Nhưng bạn thử nhìn ra nước ngoài, hàng xóm K-pop của chúng ta thôi. Để khi bạn đứng ở trên top đầu của chuỗi, gọi là, nói chuỗi thức ăn thì hơi quá, nhưng gọi là bạn đứng ở trên top đầu của cái việc thu nhập, bạn được nhiều người trọng vọng, bạn có địa vị xã hội, bạn được hàng triệu người yêu quý, hàng triệu người nghe bạn nói và nghe từng lời đó giống như một cái đạo lý sống của họ, thì bạn phải sống một cách làm sao cho nó ra hồn. Bạn nói hay, bạn làm tốt, bạn quay hình đẹp, bạn thu âm, gọi là đầu tư máy móc xịn hàng chục triệu đồng, nhưng cái lối sống của bạn nó không thể hiện những cái điều bạn nói, thì đến cuối cùng vẫn là bạn đang đi lừa dối người ta để đổi lại một cái sự trục lợi cho bản thân mà thôi. Và đó là một hình thức thao túng tâm lý đấy mọi người. Tại sao mình lại, ban nãy mình cũng đã nói rồi, đó là tại sao mình lại có cơ sở để mình phản biện những cái điều mà San nói. Thì thứ nhất, bản thân mình là một người có kiến thức và kinh nghiệm là về marketing. Thứ hai, mình cũng đang làm nghề giống như San. Và thứ ba, đó là mình phỏng vấn rất nhiều content creator, những influencer có lượt theo dõi và thành công lớn hơn San rất nhiều. Và không ai sống kiểu như San cả. Thật sự không ai sống kiểu như thế cả. Mình đến đoạn này thì mình cũng sẽ không muốn gọi là push sâu hơn về cái gọi là life, gọi là nhân cách của San hơn nữa nhé. Mình sẽ lấy ví dụ để cho mọi người cũng hiểu rằng là cái này mình có cơ sở như thế nào mình nói. Thứ nhất là mình và công ty mình đang gọi là launching một cái podcast, một series podcast có tên là Nghề Trong Người. Là đây là cái nơi mà mình gặp gỡ với rất là nhiều người làm những cái công việc khác nhau. Thì trong cái podcast lần này mình có gặp gỡ với 3 content creator. Một bạn là một bạn tên là có kênh TikTok là Minh Cá Lưới, thì bạn này chuyên làm nội dung về TikTok thôi. Và bạn ấy đúng nghĩa là content creator theo thiên hướng giải trí, chứ bạn ấy không xây dựng hình ảnh thành một influencer theo kiểu là xuất hiện với một hình ảnh, bán hình ảnh của mình. Bạn ấy không, bạn ấy bán content chứ bạn ấy không bán hình ảnh. Nên mình sẽ đặt bạn ấy qua một bên. Thì còn hai người còn lại, một bạn là bạn Thu Nhi thì có kênh cái Facebook và TikTok là Xly Không Thu Nhi. Và người thứ hai là chị Giang từ kênh Giang ơi. Thì đây là hai người mà mình có được cơ hội phỏng vấn trong cái podcast vừa rồi. Thì với Thu Nhi nhá, với trường hợp của Thu Nhi, cái podcast của Thu Nhi thì đã lên sóng rồi. Nếu như bạn nào muốn nghe lại thì có thể bấm vào đường link của mình ở bio để mà các bạn nghe. Thì đối với lại trường hợp của Thu Nhi chia sẻ công khai với mình ở trong podcast. Cái này các bạn có thể kiểm chứng được luôn. Thu Nhi chia sẻ công khai với mình rằng là Thu Nhi là một người rất tự ti về bản thân của bạn ấy. Tự ti nha các bạn, không có chữ N nha. Bạn ấy làm nghề đến bây giờ hơn 1 năm, kênh của bạn ấy tăng trưởng khá là nhanh. Bạn ấy nhận được rất nhiều những cái lời mời gọi là đi sự kiện, nhưng mà bạn ấy từ chối. Lý do là bởi vì bạn ấy tự ti với bản thân, bạn ấy cảm thấy rằng bản thân mình có những cái sự mà bạn ấy không dám gặp gỡ mọi người bên ngoài. Và mình có hỏi bạn ấy rằng là thế tại sao ở trên kiểu kênh, cái content của bạn lại cứ khuyên mọi người hãy tự tin sống các thứ. Thì Nhi cũng nói luôn là đó là cũng là cái điều mà Nhi nói với bản thân Nhi mỗi ngày. Tức là đó là một cái điều mà Nhi đang theo đuổi và Nhi gọi là muốn lan tỏa cái điều đấy đến cho những cái người mà follow Nhi. Thì đó là một cái điều rất rõ nhất, đó là bạn ấy chưa đạt được cái sự tự tin tuyệt đối, nhưng bạn ấy đang theo đuổi và bạn ấy lan tỏa cái điều mà bạn ấy đang theo đuổi, cái giá trị bạn ấy đang theo đuổi. Người thứ hai là chị Giang. Mình có đặt rất nhiều câu hỏi cho chị Giang về cái việc rằng là chị nghĩ như thế nào về việc là cái công việc này là một công việc có rất nhiều scandal, công việc này là một công việc chịu rất là nhiều cái áp lực, bị soi mói các thứ. Thì chị Giang còn nói rất rõ đó là thứ nhất, cái đặc quyền của một người làm content creator, mình cái công việc này nó có những cái đặc quyền rất riêng của nó. Và dĩ nhiên khi đi cùng đặc quyền, nó sẽ đi cùng những cái áp lực. Nhưng nói nghề này gọi là có đặc biệt hơn, có hay hơn những nghề khác không thì chưa chắc. là sẽ có những người họ cố gắng để bình thường hóa. Họ cũng chỉ xác định một điều, đó là công việc nào cũng thế, cái mà các bạn sống được với nghề đó là việc bạn tạo ra được giá trị cho cộng đồng. Và chị Giang là một người có ý thức rất rõ về cái việc là giữ gìn hình ảnh của bản thân, xuất hiện ở đâu, làm cái gì, cách làm ra sao đều rất rõ ràng. Bản thân chị Giang cũng đã từng dính vào một cái lùm xùm trước đây, nhưng đấy là một cái lùm xùm mà nó không phải do cái cách hành xử của chị ý. Mọi người chờ mình chút nhé, tại vì là mình đang live ở trên hai nền tảng, thì ở bên cái nền tảng bên kia của mình thì có một bạn comment vào như này: influencer cũng chỉ là con người thôi mà, không bênh săn ứng xử, nhưng mình nghĩ không nên lấy sự vấp ngã của người khác để làm tạo bước đệm cho mình. Thì mình đoán rằng là chắc bạn này đang nói ý, đang nói ready rằng là mình là một người đang lấy cái sự vấp ngã của săn để tạo bước đệm cho mình. Thì mình cũng sẽ trả lời luôn trong cái này. Thứ nhất, cái sự việc của săn là một sự việc mà do săn tự tạo ra, và mình không có liên đới, mình không có bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái cách làm của săn, mình không phải người của cộng đồng IOF. Và mình nói, mình hai cái clip mình nói về săn á cũng là dựa trên cái góc nhìn của một người làm marketer và một người làm creator, tức là một người đồng nghiệp của săn để mình nói. Và bạn nói rằng influencer cũng chỉ là con người, điều này là một cái điều y hệt như gọi là các nghệ sĩ khi mà họ dính scandal, khi mà họ bị soi mói thì họ nói rằng ồ, nghệ sĩ cũng là con người thôi mà, cũng phải cho tôi có được tự do sống chứ. Xin lỗi các bạn. Mỗi công việc nó sẽ có một áp lực riêng. Ví dụ nhé, các bạn đi làm văn phòng đi, các bạn nói rằng là officer hay là nhân viên cũng là con người thôi mà, em cũng được quyền cáu giận chứ. Có bao giờ bạn cáu giận, bạn chửi thẳng vào mặt sếp mà bạn vẫn còn ngồi đấy bạn làm không? Trả lời mình một câu hỏi đi, là có bao giờ bạn đi làm, bạn sếp làm bạn khó chịu và bạn chửi thẳng vào mặt người ta, bạn chửi thẳng vào mặt chị ý, bạn chửi vào mặt anh ý, sau đó bạn vẫn còn dám đi làm không? Vậy thì đặt trường hợp là một influencer là bạn, nói rằng là bạn không phục vụ ai, không, bạn đang phục vụ hàng trăm ngàn người, hàng triệu người nghe bạn. Đó là khách hàng của bạn, đó là thính giả, đó là những người tiêu thụ nội dung của bạn, và bạn phải phục vụ người ta. Có bao giờ bạn chửi vào mặt người ta sau đó bạn vẫn làm nghề không? Nếu như mà đã nói rằng influencer cũng là một công việc công bằng như những người khác, vậy thì đấy, xét trên một phương diện công bằng đi, là bạn làm nghề, cái nghề nào cho phép các bạn được thể hiện, nói thẳng ra nhé, cái nghề như kiểu bọn Ready này, để Ready ngồi đây và các bạn nghe Ready ấy, đó đã là một đặc quyền rồi. Mình được các bạn nghe, các bạn ở đây có vài chục người thôi, nhưng podcast của mình đã lên top, tức là mình có hàng chục ngàn người nghe rồi. Thì đó có phải một đặc quyền không? Đó là một đặc quyền vô cùng may mắn mà mình biết ơn mỗi ngày. Mình có phải con người không? Có, mình là con người. Nhưng mình phải biết được rằng là bản thân mình sẽ thể hiện cái cảm xúc của mình và suy nghĩ của mình như thế nào để cho phù hợp. Có những cái thứ mà chúng ta mang ra ngoài public được để chúng ta nói, để chúng ta thể hiện ra. Nhưng có những thứ chúng ta phải ở nhà. Ví dụ như cái trường hợp này, ví dụ như kiểu bạn mặc đồ lót thôi. Tại sao nó tên là đồ lót? Bởi vì nó mặc bên trong. Tại sao tên underwear? Bởi vì nó mặc bên dưới. Có bao giờ các bạn mặc underwear ra ngoài đường không? Có bao giờ các bạn mặc đồ lót ra ngoài đường và các bạn kêu người ta là ô, đây cũng là quần áo mà tôi mặc ra ngoài đường cũng được chứ sao? Nghe nó vô cùng vô lý luôn ý. Influencer cũng là con người, nhưng bạn phải biết rằng bạn đang phục vụ ai và những người nào là những người trả tiền cho bạn. Ai là người trả tiền cho bạn, họ sẽ có tác động đến cuộc sống của các bạn. Và không có lý do gì mà bạn đi phục vụ người ta sau đó bạn lại đi ném vào mặt người ta những cái sự vô ơn như thế hết. Mình xin thẳng thắn nói thẳng ở như thế luôn. Thế nên nhá, cho dù là nếu như ví dụ bản thân mình là một người vô danh tiểu tốt, mình không phải là một người làm content creator, mình không phải là một người có sự ảnh hưởng, mà mình nói ra cái điều này các bạn có thể nói rằng mình ghen tị. Nhưng mình nói thật với các bạn, mình làm nghề mình cũng có những cái sự thành công của mình. Săn 3 năm săn lên được top, bây giờ mình mới làm hơn 1 năm thôi. Nên là mình cũng chẳng có lý do gì mình phải ghen tị với Sun. Bởi vì Sun cũng chẳng phải là gọi là top 1 của thị trường Việt Nam. Mà người top 1 của thị trường Việt Nam là bạn Thần Podcast hiện tại lại là đang là người mà mình chia sẻ rất nhiều. Thì mình không có giá, mình không nghĩ rằng là Sun có thể mang lại cho mình bước đệm gì đâu các bạn ạ. Thật sự. Nên, và mình cũng không muốn công kích cá nhân, cái nhân cách của Sun, mà mình đang phản biện dựa trên những cái gì bạn ấy chia sẻ. Tức là nếu như Sun không nói về lòng tự trọng, và bạn ấy không định hướng dư luận theo cái kiểu rằng là ai là người chống đối bạn ấy thì người đấy không có lòng tự trọng ấy, thì mình sẽ không làm cái buổi live ngày hôm nay, mình sẽ không thu cái podcast này một chút nào hết. Bởi vì sự việc đấy nó đã qua rồi. Nói thẳng ra nếu như muốn ăn theo trend ấy thì cũng chẳng còn trend mà ăn. Bây giờ còn ai nhớ đến săn, bao nhiêu người nhớ đến săn là ai ở trên cái TikTok này nữa. Bạn ấy vẫn còn đang khóa kênh TikTok kìa. Đấy, nên là mình nói mình nói thật là nói là mình bú phêm gì chứ bú phêm này thì mình nói thật là mình bú phêm cũng có chọn lọc lắm các bạn ạ. Sorry các bạn nếu như lúc vừa rồi mood của mình lên hơi cao. Thì mình đấy muốn chia sẻ cái điều đấy. Và tiếp theo mình sẽ nói về một cái cách khác, đó là cái cách influencer ứng xử công chúng. À, cái điều này thì trong cái lúc mà ban nãy mình in mood mình cũng có nói rồi. Cái cách mà các bạn ứng xử với công chúng như thế nào. Đấy, ví dụ như cái sự việc đó diễn ra, việc của bạn đó là xin lỗi. Xin lỗi còn người ta chấp nhận hay không, đó là quyền của người ta các bạn ạ. Bạn xin lỗi người ta xong, người ta có tha thứ cho bạn không, đó là quyền của người ta. Nhưng cái trách nhiệm của bạn đó là bạn phải nhận lỗi về cái hành vi sai lầm của mình trước. Còn người ta tha thứ hay không là chuyện của người ta. Nhưng chắc chắn một điều là khi mà bạn đã xin lỗi cái chân thành ấy thì ít nhất người ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu với bạn suốt thời gian sau này. Nhưng đấy, cứ nhìn vào cái case của Sunny đi để mà nhận nhận ra. Hay là nói cái trường hợp này thì nó hơi so sánh cái này hơi khập khiễng, nhưng bạn nhìn cái trường hợp của Hiền Hồ ấy cũng là một cái scandal về lối sống, sau đó không có bất cứ một lời xin lỗi nào chân thành, quay lại comeback với nghề như thể không có chuyện gì xảy ra. Rồi bây giờ sao? Cũng bị anti đến mức gọi là phải bể sâu. Dĩ nhiên là với cái tầm ảnh hưởng của một lớp gọi là celebrity, và một lớp thì mới dừng ở cái mức độ gọi là content creator và influencer thôi, thì chắc chắn là nó đang khá là khập khiễng. Nhưng đấy, các bạn cứ nhìn đi, đừng coi thường công chúng và hãy tôn trọng công chúng, hãy kính nghề, hãy biết ơn về cái nghề của mình một chút. Đừng làm nghề theo cái kiểu vô ơn như thế, đáng sợ lắm. Mình nói thật với các bạn ấy. Bạn thấy nhá, giống như kiểu là anh Đỗ Mixi ấy làm nghề đến năm thứ 5 rồi mà còn bị VTV bế lên truyền hình vì cái cách anh ấy nói chuyện thôi. Và đến cuối cùng anh ấy vẫn phải thay đổi, bởi vì anh ấy cũng nói một điều đó là nếu như mà tôi không thay đổi thì có thể cái nghề này nó sẽ mãi mãi luôn luôn bị underrated, sẽ mãi mãi luôn bị người ta coi thường. Thì dĩ nhiên là cái nghề influencer của bọn mình nói ra ấy, thì bảo rằng là ôi nghe một cái nghề gọi là rất là đức cao vọng trọng của địa vị xã hội. Nhưng mình nói thật với các bạn, bọn mình cũng là những người đi làm thôi, bọn mình tạo giá trị cho cộng đồng thì bọn mình mới có tiền. Và dĩ nhiên là khi từng đồng từng cắc bọn mình kiếm được cũng là sự vất vả của bọn mình. Thế nên là bản thân mình không biết những người khác như thế nào nhá, nhưng bản thân mình và những cái creator mà mình tiếp xúc ấy, mình nói thật là không ai có một lối tư duy giống như Săn cả. Ví dụ như Thu Nhi nhá, bây giờ cái tập của Thu Nhi là public ở đây, các bạn có thể tìm ngay ở trên kênh của In Your Side. Cái tập của Thu Nhi nhá, Thu Nhi còn nói rất rõ là không phải chỉ một mình Thu Nhi là người đang cho đi đâu, không phải một mình Thu Nhi là người đang influence các bạn đâu. Thu Nhi cũng rất cảm ơn rằng là những cái bạn khán giả theo dõi Thu Nhi là họ đã truyền lại động lực cho Nhi mỗi ngày để Nhi làm cái nghề này. Đấy là một sự biết ơn chứ còn gì nữa. Đúng không? Mặc dù nhá, Nhi cũng nói thẳng luôn là Nhi rất là sợ đến một ngày các bạn lãng quên Nhi. Nhưng đến ngày nào mà Nhi còn được các bạn ủng hộ, Nhi vẫn rất biết ơn cái điều đấy. Đó là sự biết ơn còn gì. Chị Giang không dùng những cái từ biết ơn hay cái gì với mình, nhưng chị Giang clear rất rõ rằng là cái nghề này nó có những cái đặc quyền mà chỉ riêng cái nghề đó mới có. Ví dụ như bạn làm nhà báo, bạn sẽ có thẻ nhà báo, thì bạn nói thẳng ra bạn cầm thẻ nhà báo ra đường á, không có ông cảnh sát giao thông nào dừng bạn lại hết á. Đó cũng là một đặc quyền của nghề nhà báo còn gì. Mỗi nghề nó sẽ có đặc trưng và đặc quyền riêng, nhưng cái đặc quyền đó nó sẽ đi liền với cái gì, thì cái đó khi các bạn làm nghề các bạn sẽ biết. Bản thân mình nhá, mình có 13.000 người follow ở trên TikTok thôi, mà bây giờ mình ra quán cà phê mình còn đã bị chụp trộm rồi đấy các bạn ạ. À, thì các bạn nghĩ rằng là những cái người ở cái mức độ ảnh hưởng cao hơn mình thì sao? Vậy thì những cái đó mình có phải chịu không? Mình nói thật là những cái đó mình cũng phải là người chịu, bởi vì đó là cái mặt, đó là gọi là cái gì của hai mặt thôi. Làm nghề thì phải như thế thẳng thắn. Còn nhá, đến cuối cùng nó là sự kính nghề, sự biết ơn về cái nghề của các bạn. Bạn làm một cái nghề nó cho bạn một cuộc sống thoải mái, một cuộc sống tự do, một cuộc sống mình không dám nói là dư giả, nhưng một cuộc sống mà các bạn có thể đi du lịch nước ngoài, đi đây đi đó, không phải chạy KPI, không phải nghe lời sếp. Mỗi một cái video các bạn đăng lên là các bạn cost người nhãn hàng đến vài chục cho đến vài trăm triệu. Dĩ nhiên đó là chất xám các bạn bỏ ra, đó là giá trị các bạn xây dựng kênh. Mình sẽ không nói là nó nhiều hay nó ít, nhưng các bạn ơi, các bạn influencer, các bạn content creator, các bạn cũng đang là người đi làm thôi. Các bạn cũng có giá trị khi các bạn trao đi giá trị và cái giá trị đấy được người khác công nhận. Vậy thì có lý do gì để mình thể hiện một cái sự bất kính với những cái người mà họ gián tiếp họ giúp gia tăng giá trị của mình? Ví dụ kênh của bạn Săn có được cái nút bạc là nhờ đâu? Là nhờ 100.000 người follow bạn ấy. Rồi cuối cùng bây giờ bạn ấy đáp trả người ta bằng cái việc rằng là có một cái lối sống nó rất là không đúng với những cái gì bạn ấy xây dựng, bạn ấy nói với người ta. No, sao như thế được? Đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn thấy là ví dụ như kiểu chị Giang hay là mình cũng hay nói về cái việc bảo vệ môi trường ấy. Xong các bạn thấy mình dùng những cái túi mà mình mua hàng ở săn sale ở trên mạng, sau đó mình dùng một tháng mình vứt đi. Hoặc các bạn thấy là mình đi chợ mình toàn dùng túi ni lông. Thế các bạn chả nhổ vào mặt mình luôn. Xin lỗi nói chuyện là hơi chuồng xã một tí nhưng mình nói thật là như thế. Cái giá trị của bọn mình có được của một người content creator, một người influencer có được là dựa trên sự ủng hộ của các bạn. Và dĩ nhiên có ai muốn ủng hộ một con người sống giả tạo không, sống gian dối không? Bây giờ các bạn nhìn những cái người vẫn còn ủng hộ hiền hồ, dĩ nhiên ủng hộ hiền hồ bởi vì là họ thích nghe nhạc hiền hồ, họ không quan tâm đến việc hiền hồ là tiểu tam của ai hết. Nhưng mà các bạn thấy đấy, cũng có cứu được cái sâu đâu, vẫn bể sâu bình thường. Thì đây là cái mình đang nói về cái cách mà các bạn influencer tại Việt Nam thôi nhá, ứng xử với công chúng ấy. Chứ còn nói sang bên nước ngoài thì với những cái case như kiểu Sun thì chắc là bay màu lên một nốt nhạc. Tiếp đến nhá, mình sẽ nói về cái việc rằng là một thương hiệu khi lựa chọn hợp tác với influencer. Mình thấy rằng là hai cái podcast gần đây của Sun, Sun vẫn có booking. Vẫn có booking, tức là bạn vẫn có tiền từ những cái nội dung bạn làm ra. Thì cái thương hiệu này mình để ý thấy rằng là đã đi cùng với Sun cũng một thời gian khá là dài rồi. Mà đến bây giờ sau khi mà Sun gọi là gặp scandal thì họ vẫn hợp tác. Mình không biết rằng cái hợp tác này là gọi là đã ký với nhau sau khi Sun gặp scandal hay nó là một hợp đồng sỉ theo kiểu là ký từ trước khi có scandal. Nhưng mình thì sẽ phân tích theo hai hướng như thế này. Bản thân mình cũng là một người mà đã từng làm brand và mình cũng đã từng booking những bạn influencer. Thì khi mà influencer họ gặp một cái scandal thì có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là vẫn tiếp tục ủng hộ cái bạn influencer đó. Dĩ nhiên là khi bạn vẫn còn ủng hộ cái influencer đó mà influencer đó họ có một cái lối ứng xử truyền thông ấy nó tốt, nó văn minh và công chúng gọi là tha thứ cho họ ấy, thì bạn sẽ không mất đi cái giá trị gì cả, thậm chí là cái người influencer đó còn biết ơn cái nhãn hàng bởi vì là nhãn hàng vẫn lựa chọn tin tưởng bạn ấy trong cái thời gian scandal diễn ra. Trường hợp 2 đó là cái thương hiệu sẽ bị ghét lây, giống như trường hợp của bạn Hiền Hồ ấy, đó là ở một cái nhãn hiệu về thời trang đăng hình của bạn ấy lên và sau đó thì sẽ phải xóa cái bài đấy đi. Đấy thì có hai trường hợp như vậy. Mình thì không biết rằng là cái booking này nó đã kéo dài từ trước khi có scandal hay là sau khi có scandal, nhưng nếu như là mình một cái thương hiệu về học tập thì mình cũng sẽ đắn đo đấy, thật sự là như thế. Và thực ra mình không biết ở Việt Nam bây giờ thì cái điều luật mọi người có quản lý influencer chặt chẽ hơn cái thời điểm mà mình còn làm trực tiếp cái việc đấy không. Nhưng mà nếu mà ở bên nước ngoài á, hay là thực ra không chỉ ở nước, thực ra ở nước ngoài thì mới có, ở Việt Nam mình thấy ít lắm. Đó là khi mà một người họ ký hợp đồng quảng cáo với một influencer ấy, nó sẽ luôn luôn bao gồm một cái điều khoản, đó là nếu như cái người influencer đó mà bạn dính một cái scandal thì bạn phải có trách nhiệm ra sao. Có những thương hiệu là họ tuyệt đối không cho phép cái hình ảnh gọi là ambassador của họ dính cái scandal một cái là phải đền tiền liền nha. Cái vụ này hình như ở Việt Nam có một ai ấy nhỉ, nhưng mà nói chung là các bạn lấy case ở nước ngoài đi, các bạn lấy ví dụ nước ngoài, đó là khi một người influencer họ dính đến scandal một cái là sẽ có khi là phải bị phạt hợp đồng luôn, ở bên nước ngoài thậm chí là mất cái job đấy và phải đền tiền hợp đồng nha. À bây giờ có vụ của anh UAE nữa, về cái việc là anh ấy dính liên quan đến chất cấm á. Đấy thì ở trên các cái báo đài cũng có nói về cái việc rằng là anh ấy mất job và phải đền hợp đồng. Thì mình không biết rằng là ở Việt Nam thì cái điều bây giờ các doanh nghiệp có ký cái điều khoản đó không? Bởi vì ngày xưa thì thực ra lúc đấy cũng đang khá là dễ, nên là bản thân mình thì cái điều khoản đấy mình không để ý lắm, bởi vì các công ty mình làm thì có bộ phận legal và cái đấy thì do legal làm. Nhưng mà đấy là trường hợp đầu tiên, còn thực ra Việt Nam thì khá là thoải mái trong cái việc đó. Nhưng mình nghĩ rằng là trong tương lai nếu như bạn nào mà đang làm marketing cho agency hay nhãn hàng thì các bạn nên chú ý đến cái điều đấy. Cho dù là cái người influencer đó có phải là brand ambassador của các bạn hay là không. Bởi vì là không phải là chỉ là một cái title brand ambassador thì mới gặp một cái vấn đề đâu. Chỉ cần họ là một người gọi là đã góp mặt trong một cái chuỗi marketing campaign của các bạn là chắc chắn là đã có ít nhiều ảnh hưởng rồi. Vì là các bạn lựa chọn influencer vì sao? Là dựa trên uy tín của influencer mà họ tin tưởng họ có cái brand trust và brand love với lại cái brand của các bạn. Vậy thì dĩ nhiên ở hướng ngược lại, cái brand love đấy nó có thể thành brand hate nếu như bạn lựa chọn một người influencer mà họ bị công chúng ghét bỏ, đúng không? Thì mình không phải quá sâu nhé, bởi vì là mình không có ở trong cái thương hiệu này thì mình cũng không nói được. Nhưng mà đấy đấy là mình nhìn nhận ở trên một cái góc nhìn, mình lật đi lật lại những cái góc nhìn như thế. Nếu như là mình sẽ lựa chọn một influencer khác có một cái biết cách giữ gìn hình ảnh của họ tốt hơn, nhất là đối với một thương hiệu liên quan đến giáo dục, thì mình lại càng nhạy cảm về cái vấn đề đó. Nên là nếu như là mình thì mình sẽ lựa chọn một cái cách quảng cáo nó tốt hơn một người khác, bởi vì thực ra thì Sun thì không còn là top nữa đấy, thẳng thắn là như thế. Thì đó mình, nhưng mà cái podcast của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của mình á thì nó tập trung vào cái việc nói về cái lối ứng xử của influencer đối với lại công chúng nếu như mà có một sự việc nó xảy ra. Và mình cũng nhân cái podcast này để mình phản biện lại cái việc là Sun nói về việc có tự trọng hay không có tự trọng. Các bạn nào mà muốn nghe lại podcast ngày hôm nay thì có thể nghe trên Marketing Live Podcast, bấm vào đường link ở phần bio của mình. Còn ban nãy mình có nhắc đến ba cái tên creator là Minh Cà Đuối, Thu Nhi, Eclin và chị Giang ơi. Thì đây là những nhân vật mình sẽ phỏng vấn ở trong một cái series podcast có tên là Nghề Trong Người ở trên kênh In Your Side. Nói chung là tất cả đều có cái đường link ở phần bio của mình. Thì nếu như các bạn muốn kiểm chứng thông tin rằng là ông Reddy, ông ấy trích nguồn có đúng không, ông ấy có thực sự phỏng vấn Thu Nhi không, và Thu Nhi có thực sự nói ra những cái câu mà ông ấy nói trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay không, thì các bạn cứ tự đi nghe. Mình cũng rất là tự tin rằng là mình không phải là một người giỏi nhất, mình không phải một người xuất chúng, mình không phải là một người lão làng của ngành marketing, mình cũng không phải là một influencer gì đấy vĩ đại. Nhưng mình tự tin rằng là mình hiểu rất rõ cái câu chuyện một nửa sự thật không phải sự thật. Cái gì mình nói dựa trên kinh nghiệm của mình sẽ nói là dựa trên kinh nghiệm của mình. Cái nào mình trích nguồn lời người khác nói, mình sẽ nói là trích nguồn. Cái gì mà mình đang theo đuổi, mình cũng sẽ nói đang theo đuổi. Ví dụ như các bạn thấy bây giờ người ta làm về tài chính lên là bầm á, nhưng mình có bao giờ nói về tài chính không? Vì là mình đâu có giỏi quản lý tài chính đâu, nên mình không dám nói đến. Đấy là cái cách mình muốn các bạn, mong muốn các bạn nhìn nhận mình. Mình rất gọi là biết điều, biết người biết ta. Mình rất cảm ơn các bạn, cho dù là bây giờ cũng chỉ có vài chục người nghe mình, đang nghe trực tiếp mình thôi, và khi mà lên podcast thì có thêm khoảng vài trăm vài nghìn người nữa. Nhưng lại là cho dù là các bạn là ai, cho dù chỉ có một lượt nghe, một lượt view, thì mình đều vô cùng biết ơn các bạn. Và nếu một ngày nào đấy mình đưa ra một cái hành động sai lầm gì đó mà nó được công chúng biết tới, thì chắc chắn với trách nhiệm của một người mà đã được các bạn tin tưởng, mình cũng sẽ phải đưa ra một lời xin lỗi và một cái phương án khắc phục nếu như mà mình có thể khắc phục được. Còn nếu không, chắc chắn phải là một lời xin lỗi để các bạn cũng hiểu rằng là mình là một người biết nghĩ, và mình cũng là một người mà mình không muốn gọi là đánh đổi bằng cái sự tôn trọng của các bạn và sự tin tưởng của các bạn. Đấy, thì mong rằng các bạn cũng hiểu cái điều đó, và các bạn cũng không gọi là, vì là cái mạng xã hội nó bùng nổ lên nên là có rất nhiều kiểu làm influencer khác nhau, kiểu làm content creator khác nhau. Thì mình mong là các bạn đừng đánh đồng. Sẽ có những người xây dựng cái hình ảnh của họ và cái lối content của họ theo một cái cách giống như Thu Nhi, giống như chị Giang, giống như Reddy. Và cũng sẽ có những người có đưa ra những cái hành động mà cá nhân mình thì mình mong rằng đó là một hành động sai lầm của Sun, và mong Sun sẽ sớm hiểu được rằng là cái điều gì là một cái điều mà bạn không chỉ làm vì bản thân bạn, bạn còn đang là một người cũng là đại diện cho cộng đồng content creator, bạn cũng là một người có sức ảnh hưởng rất lớn. Thì khi bạn có sức ảnh hưởng lớn đồng nghĩa việc trách nhiệm của bạn lớn, và bạn nên có một cái sự hồi đáp lại những người yêu thương tin tưởng bạn một cách nó xứng đáng, nó phù hợp. Thì mình tin rằng đó mới là điều giúp cho cả cái ngành nó đi lên. Chúng ta sẽ không còn chỉ là những người mà gọi là vô công rồi, nghề ăn không ngồi rồi, ngồi nói ba sàn ba lát chém gió có thể ra được tiền, mà tất cả những cái giá trị mà chúng ta mang đến cho cộng đồng nó không phải là con số ảo, nó cũng là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm mà chúng ta có giá trị và chúng ta bán đi cái hình ảnh của bản thân mình, chúng ta được nhiều người tin tưởng, thì chúng ta cần có một sự biết ơn và có một cái sự hồi đáp nó phù hợp với cái sự tin tưởng đó. Trong cái podcast Nghề Trong Người là một cái series podcast mới của mình và công ty mình sản xuất, thì tất cả những cái người làm content creator mà mình gặp họ, mình lựa chọn, mình phỏng vấn họ ở trong cái series podcast mới, thì họ đều là những người có tư duy giống như mình, tương đồng với mình. Đó là họ rất biết ơn những cái gì mà họ đang có được. Họ rất biết ơn những cái giá trị mà họ mang đến cho cộng đồng và cộng đồng trả ngược lại cho họ. Thì mình mong rằng là qua cái podcast đấy, các bạn hiểu hơn về cái nghề mà bọn mình đang làm. Và các bạn sẽ có một sự thấu cảm với bọn mình. Bạn cũng hiểu hơn rằng là bọn mình coi cái nghề này là như thế nào. Chứ không phải bọn mình là những đứa mà ăn trên đầu trên cổ người khác, lợi dụng vài ba cái sự tin tưởng của mọi người để làm những cái điều nó không hay. Sẽ có người này người kia, không có ngành nghề nào là ngành nghề xấu cả, chỉ có những người làm nghề chưa đủ tốt thôi. Thì mình mong rằng các bạn là những người mà bọn mình phục vụ nội dung. Các bạn sẽ là người giúp cho cái thị trường nó được trong sạch hơn. Các bạn có quyền đưa ra cái lựa chọn để chọn lọc những cái người nào mà các bạn cảm thấy rằng là họ nên được tin tưởng ở người nào không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nghề Trong Người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu, có sẵn đam mê, hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
Nghề Trong Người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool Non You được mang tới bởi K-Sycode. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của In Your Sight. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Sycode, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề Trong Người.